Tiểu thuyết Jenny Gethard, tác giả Theodore Dreiser, dịch giả Nguyên Tâm. Tập 3, chương 4. Khi gặp lại ông thượng nghị sĩ, Jenny đã lẩn tránh vì cô vẫn tự cho mình ở một địa vị thấp hèn. Cô cảm thấy xấu hổ khi nghĩ rằng ông ta là người đã có ý nghĩ tốt về cô, mà bây giờ lại phát hiện ra cô là một việc tầm thường như vậy. Cũng như các cô gái khác, cô thiên về ý nghĩ cho rằng ông chú ý đến cô là vì một cái gì khác, chứ đâu phải chỉ vì con người cô. Khi cô về đến nhà, thì bọn trẻ con đã kể cho bà Gethard nghe về chuyện cô chạy trốn. Roger hỏi ngay khi cô bước vào trong nhà.
Chị làm sao thế?
Ồ, chẳng sao cả, cô trả lời, rồi lập tức quay sang nói với mẹ. Ông Brander đi ngang qua và nhìn thấy chúng con. Người mẹ khẽ kêu lên. Ồ, ông ấy nhìn thấy à? Thế là ông ấy đã trở về. Nhưng việc gì mà phải chạy hả con nổm?
À, con không muốn ông ấy trông thấy con.
Thôi được, có lẽ ông ấy không nhận ra con đâu. Bà nói, thông cảm phần nào với thế bí của con gái. Jenny thì thầm.
Ừ, ông ấy nhận ra đấy. Ông ấy gọi theo con 3-4 lần.
Bà Gethard lắc đầu. Ông Gethard hỏi. Từ phòng bên, ông đã nghe chuyện và bây giờ mới bước sang. Có chuyện gì thế?
Có gì đâu. Người mẹ nói, bà không muốn phải giải thích về tầm quan trọng của nhân vật thượng nghị sĩ này đối với cuộc đời họ. Có người dọa bọn trẻ con khi chúng đem than về nhà.
Một lát sau, ngay tối hôm ấy, các món quà lễ Giáng sinh đến làm cả nhà ồn ào, náo nhiệt hẳn lên. Cả ông Gethard lẫn bà vợ đều không thể tin ở mắt mình khi thấy chiếc xe hàng tạp hóa dừng lại trước cửa nhà và một nhân viên khỏe mạnh bắt đầu chuyển các món quà vào. Không thuyết phục nổi nhân viên giao hàng là anh ta đã nhầm nhà. Mọi người nhìn ngắm bao nhiêu thứ hàng tốt đẹp với một niềm hoan hỷ. Nhân viên giao hàng quả quyết nói,
xin đừng bận tâm, tôi biết việc mình làm chứ, gia đình nhà Gethard phải không?
Ồ, đúng là đồ của các người đấy.
Bà Gethard cứ lăn xăng xoa xoa hai bàn tay vào nhau vì xúc động, và thỉnh thoảng lại buộc ra một câu,
ồ, tuyệt chưa.
Bản thân ông Gethard cũng siêu lòng khi nghĩ đến sự rộng rãi của vị ân nhân không quen biết và sẵn sàng gắn tất cả cho sự hảo tâm của một chủ xưởng lớn ở địa phương quen biết ông và gửi quà đến chúc mừng ông. Bà Gethard rưng rưng nước mắt, ngờ ngợ đoán ra nguồn gốc của những món quà đó, song vẫn lặng thinh. Jenny do linh tính biết rõ ai là người làm tất cả chuyện này. Vào buổi chiều sau ngày lễ Giáng sinh, ông Brander gặp bà mẹ ở khách sạn, trong khi Jenny ở nhà trông nom công việc. Chào bà Gethard, ông niềm nở thốt lên và chìa tay cho bà bắt. Lễ Giáng sinh ở nhà bà có vui không? Bà Gethard tội nghiệp nắm lấy bàn tay ông một cách bứt rứt. Đôi mắt bà lập tức rưng rưng lệ. Ông vừa nói vừa vỗ nhẹ vào vai bà.
Kìa bà đừng khóc. Bà nhớ lấy quần áo của tôi về giặt hôm nay nhé.
Thưa ông, vâng ạ. Và nếu ông không quay gót bước đi, thì có lẽ bà còn nói thêm điều gì nữa. Từ đó trở đi, ông Gethard luôn luôn nghe nói về ông thượng nghị sĩ tao nhã ở khách sạn. Nào là ông ta vui tính làm sao, ông ta trả tiền công giặt giũ hào phóng như thế nào. Vốn là một người lao động đức, tính tình mộc mạc, ông dễ dàng tin ngay rằng cái ông Brander kia nhất định phải là một con người cao quý, một con người rất tốt. Còn Jenny thì chẳng cần khích lệ, tình cảm của cô đã có chiều hướng như vậy rồi. Bây giờ cô lại càng quý mến ông thượng nghị sĩ hơn bao giờ hết. Khi ấy, cô đang ở độ phát triển hoàn hảo của người con gái tới thì với những đường nét đầy đặn có sức hấp dẫn bất kỳ ai là đàn ông. Thân hình cô nở nang, cân đối và cao lớn so với tuổi thiếu nữ. Nếu dựng váy lê như một phụ nữ học thời trang, cô có thể sánh đôi với một người có địa vị thượng nghị sĩ cao sang. Đôi mắt cô long lanh trong sáng lạ thường, nước da nõn nà, hàm răng trắng muốt và đều đặn. Cô còn thông minh nữa. Thông minh một cách biết điều và có óc quan sát chẳng kém gì ai. Cô chỉ thiếu có sự rèn luyện và lòng tự tin, mà ý thức và cảnh sống hoàn toàn phụ thuộc đã tước mất. Song việc nhận quần áo dày dặt và buộc phải thừa nhận hầu hết mọi thứ như một ân huệ đã đặt cô vào cái thế bất lợi. Giờ đây, mỗi tuần hai lần, khi cô đến chạy giặt ở khách sạn, thì nghị sĩ Brander tiếp cô lịch sự thoải mái và cô đáp lại thái độ ấy một cách thỏa đáng. Ông thường hay tặng riêng cô những món quà nhỏ hoặc gửi cho các em cô và ông trò chuyện với cô rất tự nhiên. Cuối cùng, cái cảm giác sợ sệt về khoảng cách quá xa giữa cương vị hai người đã được xóa bỏ và cô đã coi ông là một người bạn độ lượng hơn là một thượng nghị sĩ cao sang. Đã có lần ông hỏi xem cô có thích đi học tại một trường nội trú không? Ông luôn luôn nghĩ rằng cô hẳn sẽ quyến rũ biết bao khi xuất hiện lần đầu trong giới xã giao. Cuối cùng, vào một buổi tối, ông gọi cô đến bên mình.
Jenny, lại đây. Và hãy đứng bên tôi.
Cô bước lại. Và do một xúc cảm đột ngột, ông bỗng cầm lấy bàn tay cô. Này, Jenny, ông vừa nói, vừa nhìn vào mặt cô, vẻ dò hỏi.
Cô nghĩ về tôi như thế nào?
Ồ, cô trả lời, cố ý nhìn đi chỗ khác. Em không biết. Sao ông lại hỏi em như thế ạ?
Có chứ, cô biết chứ. Ông dặn lại, cô ắt phải có ý nghĩ gì đó về tôi. Hãy nói cho tôi nghe xem nào.
Cô hồn nhiên. Không, em không có ý nghĩ gì cả.
Có đấy.
Ông vui vẻ nói tiếp, thích thú với thái độ thoái thác rõ rệt của cô.
Nào, cô nghĩ gì nào?
Phải chăng ông định hỏi em có mến ông không? Cô hỏi một cách thẳng thắn, vừa nói vừa nhìn mớ tóc đen điểm bạc rủ xuống trán ông, đem lại cho khuôn mặt thanh tú của ông một vẻ hầu như lẫm liệt.
À phải,
ông nói với một cảm giác thất vọng. Cô chẳng mảy may biết nghệ thuật làm duyên. Tất nhiên là em mến ông, cô trả lời một cách dễ thương.
Đã bao giờ cô nghĩ điều gì khác nữa về tôi chưa?
Em nghĩ rằng ông rất tốt. Cô nói tiếp với một vẻ còn bẽn lẽn hơn. Lúc ấy cô nhận ra là ông vẫn cầm tay mình.
Chỉ có thế thôi ư?
Ông hỏi. Ồ, cô nói, mi mắt chớp chớp. Như thế chưa đủ sao?
Ông nhìn cô và vẻ bộc trực dễ mến, tươi vui trong ánh mắt cô khiến toàn thân ông rung động.
Ông yên lặng quan sát vẻ mặt cô trong khi cô quay đi và dặn dẹo người do chỉ cảm thấy mà không hiểu nổi ý nghĩa sâu sắc của cái nhìn chăm chú ấy. Cuối cùng ông nói,
phải, tôi nghĩ rằng cô là một cô gái tốt. Còn cô không cho rằng tôi là một người đàn ông khá thanh lịch sao?
Có chứ, Jenny vội trả lời. Ông ngã lưng vào thành ghế, cười vang lên vì câu trả lời ngộ nghĩnh tự nhiên của cô. Cô tò mò nhìn ông và mỉm cười. Cô hỏi, ông cười gì thế ạ?
Ồ, câu trả lời của cô. Tuy vậy, lẽ ra thì tôi không được cười mới phải. Cô không quý trọng tôi chút nào. Tôi cho rằng cô chẳng ưa tôi mảy may.
Nhưng em có quý mến ông mà.
Cô nhiệt thành trả lời.
Em nghĩ rằng ông tốt quá.
Ánh mắt cô chỉ rõ ràng, cô nói đúng cảm xúc của mình.
Thế đấy. Ông vừa nói vừa dịu dàng kéo cô về phía mình, đồng thời áp đôi môi lên má cô. Ôi!
Cô kêu lên, đứng thẳng dậy, giật mình sợ hãi.
Đó là một sắc điệu mới trong quan hệ giữa hai người. Tính cách ông Nghị tan biến đi trong khoảnh khắc. Cô nhận ra ở ông một cái gì mà trước đây cô không cảm thấy. Hình như ông còn có vẻ trẻ trung hơn trước nữa. Đối với ông, cô là một phụ nữ và ông đang đóng vai một người tình. Cô lưỡng lự, không biết phải làm gì nên cũng không có phản ứng gì cả.
Ông nói, ồ, tôi làm em sợ phải không?
Cô nhìn ông, được thôi thúc bởi lòng kính trọng đối với con người cao quý này, cô mỉm cười nói, vâng ạ. Tôi làm như vậy bởi vì tôi yêu quý cô nhiều lắm.
Cô ngẫm nghĩ về câu nói ấy trong giây lát rồi nói,
Có lẽ em về thì tốt hơn.
Ông nài nỉ.
Thế ra, cô định bỏ chạy vì việc đó sao?
Không, cô nói với một cảm giác bạc bẽo kỳ lạ.
Nhưng em phải đi thôi, ở nhà chắc đang băn khoăn không biết là em ở đâu.
Chắc cô không giận tôi về điều đó chứ?
Không.
Cô trả lời với một vẻ ra dáng bà mà trước đây cô chưa hề tỏ ra bao giờ. Được ở cái thế qua như vậy quả là một điều mới lạ đối với cô. Điều đó đặc biệt đến nỗi nó khiến cả hai người có phần bối rối.
Dù sao thì cô cũng là người tôi yêu.
Ông thượng nghị sĩ vừa nói vừa đứng dậy.
Tôi sẽ chăm sóc cô trong tương lai.
Jenny nghe câu nói ấy mà cảm thấy hỡi lòng. Cô nghĩ rằng ông thật đủ điều kiện để làm những điều kỳ diệu. Ông quả có kém gì một nhà pháp thuật thực sự. Cô nhìn xung quanh và nghĩ, nếu mình bước vào một cuộc sống như vậy, trong một bầu không khí như vậy, thì thật là thiên đường. Tuy thế cô cũng không hiểu đầy đủ ý nghĩa của câu ông nói. Ông muốn đối xử tử tế và rộng rãi cho cô những thứ tốt đẹp. Tất nhiên là cô sung sướng. Cô cầm lấy gói quần áo để đem về giặt, không nhận ra và cảm thấy cái thế trái khoái của mình. Còn ông thì cảm thấy cái đó như một lời trách cứ trực tiếp. Ông nghĩ,
nàng không nên làm việc này.
Một đợt sóng thương cảm trào dậy trong lòng ông. Ông nâng đôi má cô trong lòng hai bàn tay, lần này với phong thái bề trên và độ lượng hơn.
Đừng bận tâm, cô bé ơi.
Ông nói, em sẽ không bao giờ phải làm công việc này nữa, để tôi xem có thể lo liệu được gì không.
Buổi gặp gỡ ấy rõ ràng dẫn tới mối quan hệ thân mật hơn giữa hai người.
Lần sau cô đến, ông đã không do dự mời cô ngồi lên tay ghế bên ông và thân mật hỏi han về hoàn cảnh gia đình và những ước vọng của riêng cô. Nhiều lần, ông để ý thấy cô lảng tránh những câu hỏi của ông, đặc biệt về công việc cha cô đang làm. Cô thấy xấu hổ khi phải nhận rằng ông bố cô đang làm nghề xẻ gỗ, sợ có điều gì nghiêm trọng hơn sắp sửa xảy ra. Ông quyết định đến một hôm nào đó sẽ đích thân đến tận gia đình cô xem tình hình ra sao. Ông đã làm việc đó vào một buổi sáng thuận lợi khi không có nhiệm vụ gì cấp bách. Sự việc ấy xảy ra 3 hôm trước khi cuộc tranh chấp lớn ở Quốc hội bắt đầu mà kết quả là ông bị thất bại. Trong vài ngày ít ỏi còn lại này, ông chẳng còn có thể làm gì được nữa. Vì vậy, ông cầm can đi thẳng đến căn nhà của gia đình Jenny trong vòng nửa tiếng đồng hồ và mạnh dạn gõ cửa. Bà Gethard mở cửa.
Chào bà.
Ông vui vẻ nói. Và khi thấy bà còn do dự, ông nói tiếp.
Tôi có thể vào được không ạ?
Người mẹ hiền từ vô cùng sửng sốt vì sự có mặt đột ngột của ông. Lén lén chùi hai bàn tay vào cái tạp dề giá chằng giá chịch. Và khi thấy ông đang chờ trả lời, bà nói,
dạ được ạ, mời ông vào.
Bà vội vã đi trước, quên cả đóng cửa và kéo ghế mời ông ngồi. Cảm thấy ân hận vì gây ra cho bà nhiều bối rối, ông Brander nói,
bà đừng bận tâm, bà ghé thác ạ.
Tôi đi ngang qua và nảy ra ý nghĩ ghé vào đây. Ông nhà ta có khỏe không?
Bà mẹ trả lời,
cảm ơn ông, nhà tôi khỏe, hôm nay ông ấy đi làm vắng.
Thế ra, ông nhà kiếm được việc làm rồi à?
Dạ, dần ạ. Bà Gethard nói, và cũng như Jenny, bà lưỡng lự không muốn nói đó là công việc gì.
Bọn trẻ đều khỏe và đi học cả đấy chứ ạ.
Dần ạ, bà Gethard đáp. Lúc này bà đã cởi chiếc tạp dề ra và ngượng ngùng đặt nó vào lòng.
Thế thì tốt, cô Jenny đâu hả bà?
Cô con gái trước đó còn đang là quần áo, đã bỏ công việc và trốn vào phòng ngủ, sửa sang lại quần áo đầu tóc cho chỉnh tề, vì e rằng bà mẹ không sáng ý nói là cô đi vắng để cô có thể tránh mặt ông.
Người mẹ đáp,
nó có nhà đấy, để tôi đi gọi nó ra.
Jenny nói giọng yếu ớt,
Tại sao mẹ lại bảo ông ấy là con có nhà?
Người mẹ nói, mẹ còn biết làm thế nào nữa. Cả hai mẹ con cùng chần chừ trong khi ông thượng nghị sĩ quan sát căn phòng. Ông ái ngại nghĩ rằng, nhưng con người xứng đáng như vậy mà lại phải chịu sống khổ nhường này. Một cách mơ hồ, ông dự định nếu như có thể được sẽ cải thiện cảnh sống của gia đình này. Chào cô. Ông thượng nghị sĩ nói với Jenny khi rốt cuộc cô ngập ngừng bước vào buồng. Hôm nay cô có được khỏe không? Jenny bước tới, chìa bàn tay ra và thẹn đỏ mặt. Cô cảm thấy cuộc viếng thăm này khiến mình bối rối đến mức khó mà mở miệng trả lời những câu hỏi của ông. Tôi chợt nghĩ có lẽ nên đi tìm xem cô sống ở đâu. Nhà này cũng khang trang đấy chứ. Gia đình nhà ta có mấy phòng?
Dạ, 5 phòng ạ. Sáng nay cửa nhà bề bộn, mong ông miễn thứ cho. Mẹ con em bận là quần áo nên không dọn dẹp được ngăn nắp. Ông Brander dịu dàng. Tôi biết, cô cho là tôi không hiểu sao, cô Jenny. Cô không nên ái náy về tôi.
Cô để ý thấy cái giọng nói an ủi, riêng biệt mà ông bao giờ cũng dùng trò chuyện với cô những khi cô tới phòng ông, và giọng nói ấy góp phần giúp cô dẹp bớt cảm giác bối rối của mình. Nếu như thỉnh thoảng tôi có đến đây, thì cô cũng không nên suy nghĩ điều gì. Tôi chủ ý đến, tôi muốn gặp cha cô.
Ồ, hôm nay bố em đi vắng.
Thế nhưng khi hai người đang trò chuyện, thì ông thợ xẻ thật thà, tay cưa tay mễ về đến cổng. Brander nhìn thấy ông ta và nhận ra ngay nhờ cái nét hao hao giống của con gái. Ông nói, hẳn là ông nhà ta kia rồi.
Ồ, có phải không ạ?
Jenny vừa nói vừa nhìn ra phía ngoài. Mấy hôm nay ông Gethard quen trầm ngâm suy nghĩ, nên ông đi ngang qua cửa sổ mà ông cũng không ngẩng đầu lên. Ông đặt cái mễ gỗ xuống, treo cái cưa lên tường phía ngoài rồi bước vào.
Bà nó ơi!
Ông gọi bằng tiếng Đức. Rồi khi không thấy bà đâu, ông bước tới cửa gian phòng đằng trước và nhìn vào. Brander đứng dậy chìa tay cho ông bắt. Ông già người Đức nhăn nhúm và dầu dãi nắng mưa, bước tới nắm lấy bàn tay ấy, mặt thoáng vẻ thắc mắc.
Thưa ông Brander, đây là bố em.
Jenny nói. Tất cả nỗi e dè đã được niềm thông cảm làm tan biến đi.
Bố ạ, đây là tôn ông ở khách sạn đến chơi, ông Brander.
Ông già người Đức nghiêng đầu hỏi lại.
Tên ông là gì nhỉ?
Ông thượng nghị sĩ trả lời.
Ồ, phải rồi.
Ông Gethard nói, giọng Đức rõ rệt.
Từ khi bị sốt đến giờ, tôi nghe không được rõ. Nhà tôi có nói với tôi về ông.
Vâng, tôi đã nghĩ là sẽ đến làm quen với ông. Gia đình nhà ta cũng khá đông đấy nhỉ?
Vâng,
ông bố nói. Ông biết mình ăn mặc tồi tàn quá và thấp thỏm muốn bỏ ra ngoài.
Tôi được 6 cháu, tất cả đều còn nhỏ. Con bé này là con gái lớn đây ạ.
Lúc ấy, bà Gethard trở lại. Ông Gethard thấy có cơ hội, vội nói.
Xin ông thứ lỗi, tôi phải đi đây. Tôi đánh gãy cưa, thế là phải ngừng làm việc.
Xin ông cứ tự nhiên. Ông Brander nhã nhặn đáp, và lúc này ông hiểu vì sao Jenny không bao giờ muốn nói rõ. Ông đã thầm mong rằng cô đủ can đảm đến mức không giấu giếm điều gì.
Ồ, bà Gethard.
Ông nói khi người mẹ đang ngồi ngay đuồn đuồn. Tôi muốn đề nghị bà không nên coi tôi là một người xa lạ. Từ nay trở đi, tôi muốn bà luôn luôn cho biết tình hình gia đình ra sao. Jenny sẽ không bao giờ làm cái việc ấy nữa.
Jenny lặng lẽ mỉm cười. Bà Gethard chỉ biết xoa xoa hai bàn tay vào nhau.
Vâng ạ, bà trả lời, vẻ biết ơn, quỵ lụy. Hai người chuyện trò một lát, rồi ông thượng nghị sĩ đứng dậy. Bà bảo ông nhà đến gặp tôi vào thứ hai tuần tới, tại phòng làm việc của tôi ở khách sạn. Tôi muốn làm một việc gì giúp ông ấy.
Bà Gethard ấp úng đáp.
Cảm ơn ông.
Tôi không ở lại đây thêm nữa. Bà nhớ bảo ông nhà đến nhé.
Dần, nhà tôi sẽ đến.
Vừa sửa lại cái găng ở một bên tay, ông vừa chìa bàn tay kia cho Jenny bắt. Đây là cái kho vàng quý báu nhất của bà.
Bà ghét hát à? Tôi có ý nghĩ sẽ chiếm đoạt nó đấy.
Ồ.
Bà mẹ nói, tôi cũng không biết liệu rồi mình có giữ nó được nguyên vẹn hay không. Thôi nhé. Ông thượng nghị sĩ vừa nói vừa bước ra phía cửa và chìa tay cho bà bắt. Chào bà. Ông gật đầu chào và bước ra. Trong khi ấy, 6-7 người hàng xóm lúc nãy đã thấy ông vào nhà này, bây giờ lén nhòm quang cảnh kỳ lạ kia, từ sau những rèm cửa hoặc mành mành. Mọi người đều chung một thắc mắc. Ai đấy nhỉ?
Con coi đây, ông ấy cho mẹ cái này này.
Bà mẹ chất phát nói với cô con gái khi ông khách đã đóng cửa lại. Đó là một tờ giấy bạc 10 đô la mà ông đã nhẹ nhàng đặt vào lòng bàn tay bà khi ông bắt tay chào tạm biệt.
Chương 5. Hoàn cảnh đã dẫn dắt Jenny tới chỗ có thái độ biết ơn đối với ông thượng nghị sĩ. Vì vậy, nếu như cô trở nên rất rộng rãi khi đánh giá mọi việc ông đã làm trước đây và bây giờ tiếp tục làm thì cũng chẳng có gì là lạ. Ông thượng nghị sĩ đưa cho cô bức thư viết cho ông chủ một nhà máy địa phương để ông này lo liệu một chỗ làm cho cha cô. Công việc chẳng to tát gì, chỉ là một chân gác đêm. Song cũng tốt, do lòng biết ơn của ông già Gethard thật quá đáng. Trước nay chưa bao giờ có một con người cao cả, một con người tốt bụng đến như vậy. Bà Gethard cũng không bị bỏ quên. Có lần Brander gửi cho bà một cái áo dài, và lần khác một tấm khăn sang. Tất cả những nghĩa cử này đều làm với một tinh thần bác ái, pha lẫn sự tự thỏa mãn bản thân. Song đối với bà Gethard thì những hành động ấy chỉ sáng chói từ tâm. Với Jenny, càng ngày ông thượng nghị sĩ càng nhích gần hơn bằng mọi cách, đến nỗi cuối cùng việc cô đến thăm ông mang một sắc thái riêng mà ta phải phân tích tỉ mỉ mới làm sáng tỏ được. Tuy vậy, cô gái trẻ trung tươi mát này còn quá ngây thơ và bồng bột nên chẳng để ý cân nhắc kỹ quan điểm của người đời. Kể từ cuộc đến thăm đáng nhớ và êm đềm kia, khi mà ông tước đi của cô cái tính e lệ buổi ban đầu và đặt một cái hôn dịu dàng lên má cô, thì hai người đã sống trong một bầu không khí khác. Bây giờ Jenny đã là bạn ông, và vì ông ngày một tự nhiên thoải mái hơn, thậm chí còn vui vẻ dứt bỏ những lớp vỏ ngoài quyền cao chức trọng của mình, nên cô ngày một hiểu ông rõ hơn. Hai người cười nói chuyện trò tự nhiên, và ông sôi nổi say sưa bước vào cái thế giới mới huy hoàng của hạnh phúc tuổi trẻ. Tuy vậy, có một điều vẫn làm ông băn khoăn, đó là cái ý nghĩ thỉnh thoảng vẫn nảy ra trong đầu mà ông không thể nào kiềm chế được. Ông nghĩ rằng mình xử sự không đúng. Hẳn là chẳng bao lâu nữa, những người khác sẽ phát hiện ra rằng ông đã không hạn chế mình thật nghiêm ngặt trong phạm vi quan hệ bình thường với cô con gái bà thợ giặt này. Ông ngờ rằng bà quản lý khách sạn không phải không biết rằng hầu như lần nào đến lấy đồ về giặt hoặc đem trả quần áo, Jenny cũng nấn ná ở lại từ 15 phút đến 40 phút. Ông biết chuyện này có thể đến tai các nhân viên khách sạn, rồi theo thói thường, cứ như thế mà truyền đi khắp thành phố và gây ra tổn hại nghiêm trọng. Song suy nghĩ ấy cũng không khiến ông thay đổi cách xử sự của mình. Đôi khi ông tự an ủi bằng cách nghĩ rằng ông không gây cho cô một tổn hại thực sự nào, và nhiều lúc khác, ông lại lý sự rằng ông không thể gạt bỏ khỏi đời mình chút êm ái tuyệt diệu duy nhất ấy. Ông chẳng đã thành thực, mong thực hiện nhiều điều tốt lành cho cô đó sao? Thỉnh thoảng, ông nghĩ đến những điều này và quyết định là sẽ không thể ngừng bước. Nếu nhất quyết chấm dứt, ông có thể tự bằng lòng về mình, nhưng sự hy sinh đó tất yếu sẽ làm ông đau khổ. Như vậy thật chẳng bỏ bèn gì. Ông chẳng còn sống được bao năm nữa. Việc gì mà phải chết trong khi chưa toại nguyện? Một buổi tối, ông vòng tay ôm lấy cô và siết chặt vào ngực mình. Một lần khác, ông kéo cô ngồi lên đầu gối, kể về cuộc sống của mình ở Washington. Những lần này, bao giờ ông cũng da vuốt và hôn cô, song vẫn chỉ có tính chất thăm dò, chưa dứt khoát. Ông không muốn đi quá sâu vào tâm hồn cô. Jenny cảm thấy thích thú một cách hoàn toàn ngây thơ những yếu tố mơ tưởng và mới lạ thâm nhập cuộc đời cô. Là một người chất phác, đa cảm và hoàn toàn không có kinh nghiệm trong vấn đề yêu đương,
song về tinh thần cô lại đủ chín chắn để thưởng thức những chăm chút ân cần của con người cao cả, đã từ địa vị cao sang hạ mình xuống làm quen với cô. Một buổi tối, cô vuốt ngược mái tóc xõa nơi trán ông khi cô đứng cạnh chiếc ghế ông ngồi. Rồi chẳng biết làm gì nữa, cô bèn tháo chiếc đồng hồ của ông ra. Nhìn cử chỉ quá ư ngây thơ của cô, con người cao cả ấy bỗng rung động. Ông hỏi, em cũng muốn có một chiếc đồng hồ ư? Jenny thở dài nói,
vâng, đúng thế, em muốn.
Hôm sau khi đi ngang qua một cửa hàng kim hoàn, ông bèn dừng lại mua một chiếc. Đó là một chiếc đồng hồ vàng có đôi kim chạm trổ xinh xinh.
Jenny, ông nói khi cô đến khách sạn lần sau, tôi muốn cho em xem cái này. Em thử xem đồng hồ tôi chỉ mấy giờ nào.
Jenny rút chiếc đồng hồ từ trong túi áo ri lê của ông và giật mình vì ngạc nhiên.
Không phải chiếc đồng hồ của ông.
Cô kêu lên, nét mặt cô đầy vẻ ngỡ ngàng, ngây thơ.
Ừ, không phải, ông nói.
Thích thú với cái trò đùa nho nhỏ của mình.
Của em đấy.
Jenny kêu lên.
Của em? Ôi, cái đồng hồ xinh quá.
Em cho là nó đẹp ư? Niềm vui của cô khiến ông vô cùng cảm động và sung sướng. Mặt cô rạng rỡ ánh sáng và mắt cô chớp chớp liên hồi.
Của em đấy, em đeo ngay vào đi và đừng đánh mất nhé.
Ông tốt quá, cô kêu lên.
Đâu có, ông nói. Xong ông giơ thẳng hai tay ra trước mặt nắm lấy ngang eo cô.
Thử xem mình sẽ nhận phần thưởng gì. Ông từ từ kéo cô về phía mình cho đến khi hai người đã kề sát nhau. Cô liền quàng tay ôm cổ ông và áp má vào má ông với một thái độ biết ơn. Đối với ông, đó là tinh túy của khoái cảm. Ông có cảm giác như đã bao năm nay ông hằng khao khát xúc cảm ấy. Nhạc khúc nên thơ của ông đang tiến triển thì bị gián đoạn khi xảy ra cuộc tranh giành ghế nghị sĩ ở Thượng viện. Bị một nhóm đối thủ liên kết với nhau tấn công, Brander đứng trước cuộc chiến đấu quyết định của đời ông. Ông bàng hoàng khi phát hiện ra rằng một công ty xe lửa xưa nay vẫn có thái độ thân thiện với ông, giờ đây lại bí mật dốc sức ủng hộ một ứng cử viên vốn đã quá nhiều thế lực. Choáng váng vì sự đào ngũ ấy, ông bị lâm vào tình trạng lúc thì vô cùng buồn bã chán nản, lúc thì lửa giận bừng bừng. Dù cho ông có tỏ vẻ coi nhẹ đến đâu khi đón nhận những roi đòn của số phận, thì chúng vẫn quất ông tướp máu. Đã lâu, quá lâu rồi, ông chưa hề bị thất bại. Trong thời gian này, Jenny đã được bài học đầu tiên về cái tính thất thường của nam giới. Thậm chí suốt hai tuần lễ, cô không gặp ông. Thế mà một buổi tối, sau một cuộc hội ý hết sức nản lòng với thủ lĩnh của mình, ông đã gặp cô với một thái độ vô cùng lạnh nhạt. Khi cô gõ cửa phòng, ông chỉ buồn hé mở ra một chút và kêu lên bằng một giọng hầu như thô bạo. Tối nay tôi không thể bận tâm về đám quần áo đâu. Mai đến nha. Jenny lùi bước, choáng váng và ngạc nhiên về sự tiếp đón này. Cô không biết nên suy nghĩ thế nào về chuyện ấy. Ông lại trở về với cái ngôi quyền quý cao vời vợi để bình yên trị vì. Càng chi ông lại phải giữ gìn không thu về luôn cả cái hào quang của sắc diện mình nếu như ông muốn. Nhưng tại sao? Một hai hôm sau, ông cảm thấy ân hận, song không có thì giờ mà dàn xếp lại những chuyện ấy. Quần áo của ông được đem đi giặt và đem trả rất đúng thể thức. Và ông cứ cầm cụi làm việc mà quên bẵng cả sự đời, để cuối cùng bị thất bại thảm hại vì kém mất hai lá phiếu. Ông sững sờ vì kết quả ấy và tâm hồn ông ngập vào một tình trạng ủ ê chán nản. Giờ đây ông biết làm gì? Jenny đến với ông trong hoàn cảnh ấy, mang theo cả sự nhẹ nhàng cùng vẻ đầm ấm toát ra từ tâm tính lạc quan của mình. Bị những suy tư dày dò đến mức tuyệt vọng, Brander thoạt đầu định chuyện trò với cô cho vui. Nhưng chẳng mấy chốc nỗi buồn khổ của ông tan biến lúc nào không hay, và ông chợt thấy mình mỉm cười thực sự. Ông nói như với một đứa trẻ.
Jenny ơi, tuổi trẻ ủng hộ em có cái quý báu nhất của cuộc sống.
Thật ư?
Thật. Song em không nhận ra điều đó, và bao giờ nhận ra thì đã quá muộn rồi.
mình yêu cô gái ấy. Đêm ấy ông thầm nghĩ, ước gì được cô ấy luôn luôn ở bên mình. Nhưng số phận lại bắt ông phải chịu đựng một đòn nữa. Quanh khu khách sạn, người ta đồn rằng cung cách Jenny thật lạ lùng, mà nói như thế là còn nhẹ lắm. Khi thấy một cô gái mang đồ giày giặt thuê mà lại ăn mặc không phù hợp với cương vị của mình thì thế nào thiên hạ chẳng bình phẩm. Người ta thấy Jenny đeo đồng hồ vàng. Bà quản lý khách sạn đã báo cho mẹ cô biết tình hình ấy. Bà ta nói, tôi đã định nói với bà về chuyện này. Thiên hạ người ta đang bàn tán đấy. Bà không nên để con gái đến phòng lão ấy mà nhận quần áo giày giặt thì hơn. Bà ghét hát ngạc nhiên và phật ý quá đến nỗi không nói được một câu nào. Từ trước, Jenny đã chẳng kể với bà điều gì, và thậm chí bây giờ, bà cũng tin rằng con gái bà chẳng có điều gì mà kể. Chính bà đã tán thành vì con gái nhận chiếc đồng hồ, và bà cũng thích nữa là rằng khác. Bà có ngờ đâu chuyện đó là đang đe dọa thanh danh con gái mình. Về đến nhà, bà cứ luôn lo nghĩ về chuyện ấy và đem trao đổi với Jenny. Cô con gái không chịu nhận là tình hình đã đi quá xa. Thực tế, cô không nhìn nhận vấn đề theo quan điểm ấy, đành rằng cô đã không thú nhận những gì đã thực sự xảy ra khi cô đến thăm ông thượng nghị sĩ này. Mẹ cô nói, thiên hạ đã bắt đầu bàn tán rồi đấy, thật ghê quá, có thật mày hay nán lại lâu trong buồng ông ấy không con?
Con không biết, Jenny đáp, lương tâm buộc cô phải thú nhận một phần sự thật.
Có lẽ có ạ.
Ông ấy chưa bao giờ nói điều gì không phải với con chứ?
Chưa ạ.
Cô con gái trả lời, cô không mãi mãi nghi ngờ có chuyện gì xấu xa trong những điều đã xảy ra giữa hai người. Nếu như chỉ gặng hỏi thêm chút nữa, thì bà mẹ đã có thể biết thêm nhiều điều. Nhưng dẹp cái chuyện ấy đi cho đầu óc được thoải mái là bà đã mừng quá rồi.
Tập 3 Jenny Get Hard sẽ được khép lại tại đây. Lê Duyên hẹn gặp lại quý vị tại truyện audio Lê Duyên chuyên Lê kỳ sau. Chào tạm biệt.